Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 30 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Claudia, nữ bác sĩ công giáo người Ý, về kinh nghiệm chấp nhận bệnh tật và tri ân những người giúp đỡ mình. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đỉnh cao cuộc đời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, chiều 28 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 36 của Liên hiệp Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi. Hiện diện tại Đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican có 94 ca đoàn đến từ 15 quốc gia, đông nhất là 21 ca đoàn từ Hoa Kỳ. Buổi lễ khai mạc tiến hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, trong đó có nghi thức rước hài cốt Thánh Domenico Savio, bổn mạng giới trẻ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Hồng Y Bertone nhắn nhủ các ca viên thiếu nhi hãy noi gương Thánh Domenico Savio, học cách đặt Chúa Giêsu nơi trung tâm trái tim của mình, coi Chúa Giêsu là người bạn thân tín nhất trong cuộc đời mình. Đức Hồng Y nói, ngay từ nhỏ, Thánh Domenico Savio đã khám phá ra tình bạn với Chúa Giêsu khi chăm chỉ học giáo lý. Thánh nhân đã học biết rằng khi rước lễ, ta có thể đón nhận Chúa Giêsu thánh thể trong tâm hồn. Thánh nhân đã hiểu đó là một đặc ân lớn lao và có thể ở cùng Chúa Giêsu và điều này mang lại cho người niềm vui lớn lao, đồng thời làm gia tăng hạnh phúc sâu xa trong tâm hồn. Đại hội các ca đoàn thiếu nhi thế giới sẽ tiến hành tới ngày mùng 1 tháng Giêng tới đây, và các em sẽ hát trong thánh lễ đầu năm do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban chiều cùng ngày các em sẽ đồng ca nhân dịp lễ khai mạc năm kỷ niệm 100 năm Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc ở Roma.
Aparecida. Trung tâm Thánh mẫu quốc gia Aparecida tại Brazil đã đạt con số kỷ lục các tín hữu hành hương trong năm 2010 này là 10.300.000 người. Linh mục Daphne Nicioli, giám đốc đền thánh, nói, đây thực là một con số lịch sử không những đối với đền thánh nhưng đối với cả Brazil nữa. Tại đất nước này không có nơi nào tiếp đón đông đảo tín hữu hành hương như vậy. Con số này nói lên lòng sùng mộ sâu đậm của dân tộc Brazil chúng ta đối với Đức Mẹ Aparecida. Cha Luis Claudio, người điều hành đền thánh, cho biết công việc tại đây được sự cộng tác của hơn 1.200 nhân viên, kể cả các dự án truyền thông của đền thánh, trong đó có đài phát thanh và truyền hình Aparecida, một tạp chí và một mạng Internet. Theo cha, các phương tiện truyền thông này giúp nhiều tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ Aparecida, dù họ không thể đích thân tới đây. Công việc tiếp đón tại đền thánh do hơn 1.000 người thiện nguyện đảm trách và mỗi năm có hơn 1.000 cuộc hành hương lớn được tổ chức tại đây.
Bethlehem, bệnh viện nhi đồng của Caritas ở Bethlehem đã được nới rộng để tăng cường việc săn sóc các em bệnh nhân. Trong năm 2010 này, hàng trăm trẻ em trong giai đoạn đầu đời đã được cứu sống tại nhà thương này. Bệnh viện có thêm một khu vực gọi là trường các bà mẹ. Tại đây các bà mẹ của trẻ em bệnh nhân được trú ngụ và được huấn luyện để biết cách săn sóc con cái một cách tốt đẹp hơn. Bệnh viện Nhi đồng Caritas do một linh mục người Thụy Sĩ là cha Ernst Schnittrich thành lập vào dịp lễ Giáng sinh năm 1952, sau khi chứng kiến trong một cuộc hành hương ở Bethlehem, cảnh tượng một người cha chôn táng đứa con trai bé nhỏ, chết vì thiếu săn sóc y tế. Cha Schnittrich mau lẹ thành lập một trung tâm y tế, thoạt đầu chỉ có 2 phòng, để săn sóc chữa trị các trẻ em ở vùng Bethlehem, không phân biệt chủng tộc hoặc tín ngưỡng. năm 1978, Bệnh viện Nhi đồng Caritas được chính thức khánh thành trên khu đất do dòng Francisco nhường lại. Hiện nay, bệnh viện có 215 nhân viên gồm các bác sĩ, y tá và các công nhân viên khác, đặc biệt là các nữ tu phan sinh Elizabeth từ thành Padova bên Italia. 82 giường, 2 khu vực y tế và 1 khu vực dành cho các hài nhi sơ sinh. Trong năm 2009, có 4.500 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện và 27.800 em được khám bệnh và trị liệu, tổng cộng là 32.300 em. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm bệnh viện này hồi tháng 5 năm 2009. Thánh lễ khánh thành khu vực mới của Bệnh viện Nhi đồng Caritas được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua do Đức Thượng Phụ Phu Át Toàn, Đức Hồng Y Kurkov người Thụy Sĩ và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Antonio Franco tại nhà thờ Thánh Catarina.
Jerusalem, theo Sở Thống kê Trung ương Israel, tại Israel hiện nay có 143.000 tín hữu Kitô, tương đương với 2% dân số. Thông cáo công bố hôm 24 tháng 12 cho biết 80% tín hữu Kitô vừa nói là người Ả Rập, và có hơn 28.000 tín hữu Kitô có người phối ngẫu hoặc thân nhân là người Do Thái gốc Nga, đến Israel từ đầu thập niên 1990 theo luật hồi hương. Luật này cho phép những người Do Thái ở hải ngoại cùng với vợ, chồng hoặc họ hàng gần của họ được nhập cư và lấy quốc tịch Israel. Từ khi thành lập quốc gia Israel hồi đầu năm 1948 đến nay, tỷ lệ tín hữu Kitô tại nước này giảm sút, từ 2,9% hồi năm 1970 xuống còn 2% như hiện nay trên tổng số gần 7.650.000 dân tại Israel. Tỷ lệ sinh sản của các tín hữu Kitô tại Israel là mỗi gia đình có 2 người con, nghĩa là hơi ít hơn tỷ lệ các gia đình Do Thái và càng ít hơn so với các gia đình Hồi giáo, 3 người con mỗi gia đình. Dân số tại Israel liên tục gia tăng và có thể lên tới 10 triệu người vào năm 2030.
Bonn, các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Đức ghi nhận sự đóng góp của các tín hữu và dân chúng gia tăng trong năm nay. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, ông Oliver Müller, Giám đốc Caritas Quốc tế, cho biết số tiền cơ quan này lạc quyên được trong năm 2010 này cho các công tác bác ái và cứu trợ, tăng gấp 4 lần so với năm 2009. Một trong những yếu tố tạo nên sự gia tăng đó là nạn lụt trầm trọng tại Pakistan và trận động đất tại Haiti. Sự gia tăng này chứng tỏ mặc dù có cuộc khủng hoảng của giáo hội tại Đức về vụ lạm dụng tính dục, nhưng hoạt động của các cơ quan từ thiện của giáo hội vẫn được tín nhiệm và lòng quảng đại của các tín hữu công giáo không suy giảm. Tổ chức Bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức và Hội Hiệp sĩ Malta cũng đạt được những thành quả tích cực, tuy rằng hai cơ quan này chưa kết toán được con số chính xác. Tổ chức Adveniat chuyên trợ giúp các giáo hội tại Mỹ Châu Latin cũng đang tiến hành chiến dịch mùa vọng với cao điểm là các cuộc lạc quyên vào lễ Giáng sinh này. Ban lãnh đạo của tổ chức này hy vọng số tiền quyên góp được cũng gia tăng so với năm ngoái.
Roma, hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Velasio de Paulis đã truyền chức linh mục cho 61 phó tế thuộc dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Đức Hồng Y de Paulis là chủ tịch sở tài chánh của tòa thánh và đang đại diện Đức Thánh Cha cai quản và giúp điều chỉnh lại dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Hiện diện trong thánh lễ truyền chức tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma có 3.000 người gồm thân nhân, bạn hữu và các tu sĩ của dòng. Các tân linh mục ở lứa tuổi từ 30 đến 40, đông nhất là 28 người Mexico, Tây Ban Nha và Mỹ, mỗi nước có 7 tân chức và ngoài ra có một người Việt Nam là cha Đinh Minh Chấn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y de Paulis nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của chức linh mục, nhất là trong bối cảnh nền văn hóa duy khoái lạc ngày nay. Với việc truyền chức trên đây, dòng chiến sĩ Chúa Kitô hiện có 920 linh mục đang hoạt động tại hơn 20 quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và truyền giáo, cùng với khoảng 2.500 tu sĩ, tập sinh và thỉnh sinh. Tòa Thánh đang giúp dòng điều chỉnh lại linh đạo, hiến pháp và cải tổ cơ cấu sau khi vị sáng lập là cố linh mục Marcial Maciel, người Mexico, sáng lập dòng chiến sĩ Chúa Kitô, bị phát hiện là có đời sống luân lý bất xứng. Cha Maciel qua đời năm 2008 và trước đó đã bị Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phạt không được thi hành bất kỳ sứ vụ công khai nào kể từ tháng 5 năm 2006.
Costa Rica, Hội nghị Mỹ Châu Latin về ơn gọi sẽ tiến hành từ ngày 31 tháng Giêng đến mùng 5 tháng 2 tới đây tại Costa Rica. Hội nghị nhắm củng cố nền văn hóa ơn gọi để các tín hữu đã chịu phép rửa đảm nhận ơn gọi trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô trong hoàn cảnh hiện nay tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi. Hội nghị do phân bộ ơn gọi và thừa tác vụ thuộc Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tổ chức nhắm đề ra câu trả lời cho những thách đố đã được Đại hội của Hàng Giám mục Mỹ Châu Latin đề ra tại Aparecida bên Brazil về việc đào tạo các môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô. Việc mục vụ gia đình là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa, phải bắt đầu từ trong gia đình và tiếp tục trong cộng đoàn Kitô, nhắm hướng dẫn các trẻ em và người trẻ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống và dự phóng mà Chúa dành cho mỗi người, tháp tùng các em trong tiến trình phân định ơn gọi. Tham dự hội nghị sắp tới tại Costa Rica sẽ có các phái đoàn thuộc 22 Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe nhóm linh mục tu sĩ dòng chiến sĩ Chúa Kitô hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua, và cũng là buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2010. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu với 8.000 tín hữu và du khách năm châu gương mặt của một thánh nữ ít được biết tới, sống vào thế kỷ thứ 15. Đó là thánh nữ Caterina thành Bologna, một phụ nữ có nền văn hóa sâu rộng, nhưng lại rất khiêm tốn, chuyên chăm cầu nguyện, luôn sẵn sàng phục vụ, quảng đại trong hy sinh và tràn đầy niềm vui trong việc đón nhận thập giá với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử của thánh nữ như sau.
Nasce a Bologna l'8 settembre 1413, primogenita di Benvenuto Mamolini e di Giovanni de Vigri, patrizio ferrarese, ricco e colto. Dottore in legge e pubblico lettore a Padova.
Sinh tại Bologna ngày 8 tháng 9 năm 1413, thánh nữ là con gái đầu lòng của bà Benvenuta Mamolini và ông Giovanni de Vigri, một quý tộc giàu có và học thức vùng Ferrara, tiến sĩ luật và là giảng sư tại Padova, nơi ông hành nghề ngoại giao cho bá tước Ferrara là Niccolò d'Este. Hồi còn bé, Caterina sống trong nhà ông bà tại Bologna và được giáo dục bởi các người thân, nhất là thân mẫu, là một phụ nữ có đức tin rất mạnh mẽ. Năm lên 10 tuổi, Caterina cùng mẹ về sống tại Ferrara và được đưa vào trong nhà của bá tước Niccolò d'Este như là nữ tiểu đồng cho Margherita, là con gái ngoại hôn của bá tước. Niccolò là người có cuộc sống cá nhân không gương mẫu, nhưng lại rất biết lo lắng cho ích lợi tinh thần, luân lý và việc giáo dục dân chúng. Caterina không bị ảnh hưởng của cuộc sống giàu sang, nhưng trở thành bạn tâm tình của Margherita và làm giàu cho gia tài văn hóa của mình. Cô học nhạc, hội họa, vũ, tập làm thơ và sáng tác văn chương, chơi vĩ cầm và trở thành chuyên môn trong nghệ thuật tiểu họa và mô phỏng, cũng như học tiếng Latin. Caterina học mọi sự một cách dễ dàng, say mê và kiên trì, nhưng có cung cách hành xử rất thận trọng, khiêm tốn, duyên dáng và lịch thiệp. Và cô có một đặc tính ngoại thường, đó là tâm trí luôn hướng về các sự trên trời. Năm 1427, khi mới 14 tuổi, sau vài biến cố xảy ra trong gia đình, Caterina quyết định bỏ cuộc sống giàu sang để gia nhập nhóm phụ nữ trẻ thuộc các gia đình quyền quý, cùng nhau sống đời tận hiến cho Thiên Chúa. Tuy có các dự tính khác cho con gái, nhưng thân mẫu Caterina ưng thuận sự lựa chọn của con với đức tin.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không biết cuộc sống thiêng liêng trước đó của Caterina. Bút tích của chị cho biết, chị được ơn Thánh soi sáng bước vào việc phục vụ Thiên Chúa với lương tâm ngay thẳng và lòng nhiệt thành lớn, được khích lệ cầu nguyện đêm ngày và dấn thân chinh phục mọi nhân đức chị nhận thấy nơi người khác, không vì ghen tương nhưng để đẹp lòng Thiên Chúa hơn, là đấng chị trao đặt hoàn toàn tình yêu của chị. Giai đoạn sống mới này của chị có nhiều tiến bộ thiêng liêng, nhưng cũng có nhiều thử thách khổ đau nội tâm và nhất là các cám dỗ của ma quỷ. Chị trải qua đêm đen đức tin đến như tuyệt vọng, và bị cám dỗ không tin vào Thánh Thể. Nhưng sau bao nhiêu thử thách, Chúa an ủi chị bằng cách cho chị một thị kiến giúp hiểu sự hiện diện thật sự của Ngài trong bí tích Thánh Thể, một sự hiểu biết mà chị không thể diễn tả được bằng lời nói. Cũng trong cùng thời gian này, cộng đoàn của chị bị chia rẽ vì có người muốn theo linh đạo của Thánh Agostino, người khác muốn theo linh đạo của Thánh Francisco. Giữa năm 1429-1430, chị phụ trách nhóm là Lucia Mascheroni quyết định thành lập Đan Việt Agostino, trong khi Caterina với các chị khác chọn sống theo luật của Thánh nữ Clara thành Assisi. Vì ở gần nhà thờ Chúa Thánh Thần, cạnh tu viện của các cha dòng Francisco, nên các chị có thể thường xuyên tham dự các lễ nghi phụng vụ cũng như được trợ giúp về phần thiêng liêng. Các chị cũng được nghe Thánh Bernardino thành Siena giảng nữa. Chính trong năm 1429, chị sống kinh nghiệm đi xưng tội và được thị kiến Chúa tha hết mọi tội cho chị. Nó khích lệ chị vươn lên để quảng đại đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, năm 1431 chị được thị kiến cảnh phán xét sau hết. Cảnh các người bị trầm luân khiến cho chị gia tăng các lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình để cứu các kẻ tội lỗi. Ma quỷ tiếp tục tấn công chị, nhưng chị càng hoàn toàn phó thác mình cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria hơn nữa. Chị kể lại trận chiến đấu đó để dạy dỗ các chị em khác và những người muốn bước theo con đường hoàn thiện, và muốn họ đề phòng các cám dỗ của ma quỷ, thường ẩn nấp sau các dáng vẻ lừa dối, để khơi dậy các nghi ngờ về đức tin, các không chắc chắn về ơn gọi và tình dục. Đề cập tới tác phẩm tự thuật và giáo huấn của chị mang tựa đề Bảy khí giới tinh thần, chứa đựng các giáo huấn rất khôn ngoan và có óc phân định sâu xa, Đức Thánh Cha nói.
Dal suo scritto traspare la purezza della sua fede in Dio, la profonda umiltà, la semplicità di cuore, l'ardore missionario, la passione per la salvezza delle anime.
Từ bút tích của chị tỏa ra sự trong trắng niềm tin của chị nơi Thiên Chúa, sự khiêm nhường sâu xa, sự đơn sơ của con tim, nhiệt huyết truyền giáo, nỗi đam mê đối với ơn cứu rỗi của các linh hồn. Chị nhận diện bảy khí giới trong cuộc giao đấu chống lại sự dữ, chống lại ma quỷ. Thứ nhất là chăm chỉ lo lắng làm việc thiện. Thứ hai, tin rằng một mình chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều gì thật sự tốt lành. Thứ ba, tín thác nơi Thiên Chúa, và vì tình yêu người, không bao giờ sợ hãi chiến đấu chống lại sự dữ trong thế giới cũng như nơi chính chúng ta. Thứ bốn, thường xuyên suy niệm các biến cố và các lời nói của Chúa Giê-xu, nhất là cuộc khổ nạn và cái chết của người. Thứ năm, luôn nhớ rằng chúng ta phải chết. Thứ sáu, khắc ghi trong trí nhớ các hạnh phúc của thiên đàng. Thứ bảy, quen thuộc với Thánh Kinh, luôn mang Thánh Kinh trong tim để nó hướng dẫn mọi tư tưởng và hành động của chúng ta. Thật là một chương trình sống tốt đẹp đối với cả chúng ta ngày nay nữa.
Tuy quen với nếp sống giàu sang trong triều, nhưng trong tu viện, Caterina làm những việc khiêm hạ nhất như giặt giũ, nấu bếp, làm bánh và chăm sóc súc vật. Chị chu toàn mọi sự kể cả những việc khiêm hạ nhất với tình yêu thương và sự vâng lời mau chóng, nêu gương sáng cho các chị em khác. Theo chị, không vâng lời là sự kiêu căng tinh thần tiêu diệt mọi nhân đức khác. Vì vâng lời, chị nhận làm giáo tập, Sau đó, chị giữ nhiệm vụ canh cổng, khiến chị thường phải ngưng cầu nguyện để trả lời cho những ai tới gọi cổng tu viện. Đối với chị, tu viện là nơi cầu nguyện, hy sinh, thinh lặng, vất vả và tươi vui. Khi viện mẫu qua đời, các bề trên nghĩ đến chị, nhưng chị xin các vị mời các nữ tu Clarisse tỉnh Mantova hiểu biết các hiến pháp và quy luật hơn. Năm 1456, Đan Viện được yêu cầu mở một nhà tại Bologna. Chị Katarina vâng lời nhận nhiệm vụ viện mẫu tu viện mới với 18 nữ tu và nêu gương cho chị em trong cuộc đời đan tu. Chị được ơn chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô bằng cách thanh thản đương đầu với mọi khó khăn, lo lắng, bị khinh rẻ và hiểu lầm. Vào đầu năm 1463, các tật nguyền gia tăng, chị quy tụ các nữ tu lại để báo cho họ biết chị sắp qua đời và xin họ trung thành tuân giữ luật lệ. Sau khi lãnh các bí tích cuối cùng, chị trao cho cha giải tội cuốn Bảy khí giới tinh thần và bắt đầu hấp hối. Chị gọi tên Chúa Giêsu 3 lần và êm ái trút hơi thở cuối cùng ngày 9 tháng 3 năm 1463. Chị Katerina đã được Đức Giáo Hoàng Clemente XI tôn phong hiền thánh ngày 22 tháng 5 năm 1712. Nhà nguyện của tu viện mình Chúa Kitô tại Bologna còn giữ thi hài không hư nát của chị. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Cari amici, Santa Caterina da Bologna con le sue parole e con la sua vita è un forte invito a lasciarci guidare sempre da Dio a compiere quotidianamente la sua volontà.
Các bạn thân mến, với lời nói và cuộc sống của mình, Thánh nữ Caterina thành Bologna mạnh mẽ mời gọi chúng ta luôn luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, cả khi không tương ứng với các chương trình của chúng ta. Tín thác nơi sự quan phòng của người không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Trong viễn tượng đó, dù sống xa chúng ta nhiều thế kỷ, Thánh nữ Caterina rất tân tiến và nói với cuộc sống chúng ta. Cũng như chúng ta, Thánh nữ đau khổ vì bị cám dỗ không tin, bị cám dỗ về tình dục và phải chiến đấu khó khăn trên đường thiêng liêng, cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi và sống trong đêm tối đức tin. Nhưng trong mọi cám dỗ đó, Thánh nữ luôn cầm tay Chúa, không rời Ngài và không bỏ Ngài. Thánh nữ cũng nói với chúng ta rằng, hãy can đảm lên cả trong đêm đen của đức tin, cả trong các nghi ngờ có thể xảy ra. Đừng rời bàn tay Chúa, hãy bước đi tay trong tay Chúa và tin vào lòng lành của Thiên Chúa. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos al malo. Sit nomen Domini benedictum,
et solum usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cô Claudia, nữ bác sĩ công giáo Ý, về kinh nghiệm chấp nhận bệnh tật và tri ân những người giúp đỡ mình.
Thank you. Sau đây là chứng từ của cô Claudia, một nữ bác sĩ công giáo người Ý sống tại thủ đô Roma. Chứng từ mang nét đặc thù trong việc chấp nhận thánh ý Thiên Chúa và luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cũng như tri ân tất cả những ai giúp đỡ cô trong cuộc sống của một bệnh nhân phải lệ thuộc người khác. Xin nhường lời cho cô Claudia. Tôi là một phụ nữ may mắn, năm nay tôi 35 tuổi. Tôi là nữ bác sĩ chuyên ngành gây thuốc mê. Tôi đang tận hưởng thời kỳ đầu của mùa gặt hái các thành quả của những năm dùi mài kinh sử, vất vả khó nhọc để đạt cho được mảnh bằng bác sĩ. Tôi trải qua những năm sinh viên tràn đầy mộng mơ và hưởng nếm tình bạn chân thành. Vì chọn nếp sống độc thân nên tôi có giờ dấn thân vào các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ. Tôi cho đi trọn vẹn và nhận lãnh cũng thật nhiều. Giờ đây tôi bị chứng hạch bạch huyết. Từ 2 năm nay cuộc đời tôi hoàn toàn đảo ngược. Từ một bác sĩ chuyên việc chăm sóc chữa trị bệnh nhân, tôi trở thành người bệnh lệ thuộc người khác. Từ một cuộc sống hăng say với một thời khóa biểu xích sao dày đặc với những ngày làm việc, những giờ hẹn và những phiên trực đêm, tôi bước sang một cuộc đời với những ngày sống kéo dài lê thê. Bây giờ là những ngày chờ đợi kết quả của các cuộc khám nghiệm, chờ đợi ngày nào phải nhập viện, chờ đợi cho xong các buổi trị liệu, hoặc chỉ sống ngày này qua ngày khác mà không làm gì hết. Có thể nói đơn sơ rằng, từ một cuộc đời nắm trong tay sức khỏe của người khác, tôi chuyển sang một cuộc sống mà sức khỏe của tôi tùy thuộc nơi sự chăm sóc, chữa trị và lòng hảo tâm của người khác. Ngay từ giây phút biết mình mắc chứng bệnh hiểm nghèo, tôi đã cúi đầu tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tôi sống bệnh tật như sống một ơn gọi, giống như bất cứ tiếng gọi nào khác đến từ Thiên Chúa. Bạn chỉ có thể hiểu rõ tiếng gọi khi thực sự sống tiếng gọi này, và khi bạn cúi đầu đáp tiếng thưa vâng, bạn cũng không biết tiếng thưa vâng sẽ đưa bạn đi đến đâu. Nhưng không sao hết, điều quan trọng là bạn thưa xin vâng ngay từ phút đầu. Thế rồi giống như bất cứ cuộc sống nào khác cũng đều có rủi may. Bạn bị bệnh, bạn phải thay đổi tất cả, bạn phải đương đầu với khó khăn, với các cuộc chữa trị, với các bác sĩ, với nhân viên y tế và với việc dùng thuốc men. Nhưng bên cạnh cái rủi ro, bạn khám phá ra những tấm lòng vàng, những người bạn chân thành, và bạn cũng bắt đầu biết hưởng nếm những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc trong tầm tay. Có những chi tiết nhỏ nhặt giờ đây bỗng trở thành quan trọng đối với bạn, một bệnh nhân lệ thuộc người khác. Trong vòng 2 năm lâm bệnh này, tôi lĩnh hội nhiều bài học cao quý, khởi đầu là đức nhẫn nại. Tiếp đến là sẵn sàng chấp nhận mọi đổi thay bất ngờ, mọi rủi ro, và cùng với thời gian, với bệnh tật, sức khỏe tôi trở nên mong manh, thân xác tôi trở thành yếu nhược. Nhưng tôi khám phá ra rằng, sức mạnh đích thực không đến từ thân xác, nhưng đến từ Thiên Chúa. Tôi cũng học biết khiêm nhường, tôi khiêm tốn xin người khác giúp đỡ, tôi dẹp bỏ tính tự ái qua một bên, và nhất là tôi hiểu rõ rằng, tôi không chiến đấu một mình. Ngay từ đầu chứng từ tôi đã nói rằng, từ một cuộc sống nắm trong tay sức khỏe của người khác, tôi bước sang một cuộc đời mà sức khỏe của tôi tùy thuộc nơi người khác. Câu nói này trong trường hợp của tôi phải hiểu sát từng chữ, hiểu theo nghĩa đen. Thực thế không biết bao nhiêu lần tôi cần được truyền máu, và cứ mỗi lần tôi nhận được máu của một vị hảo tâm nào đó, vì ân nhân mà tôi không hân hạnh biết tên tuổi, tôi thật lòng tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho vị ân nhân của tôi. Rồi để có thể lành bệnh, tôi cần được ghép tủy, và tin vui đã đến, vì đã có người bằng lòng hiến tủy cho tôi. Tôi không rõ vị ân nhân này là ai, có tín ngưỡng hay không, nhưng nguyên sự kiện người đó bằng lòng hiến tủy để cứu sống tôi, thì chắc chắn phải là một người có lòng tốt. Và chắc chắn hành động của người này rất đẹp lòng Thiên Chúa. Để kết thúc chứng từ, tôi có thể quả quyết rằng, ngay từ tiếng thưa vâng đầu tiên khi căn bệnh ập xuống trên cuộc đời hành nghề bác sĩ của tôi đã nhận được không biết bao nhiêu ơn lành, đã kinh nghiệm thế nào là tình liên đới, lòng tương trợ. nhưng nhất là tôi học biết tri ân Thiên Chúa và tri ân mọi người đã quảng đại ra tay giúp đỡ tôi. Tôi không cô đơn chiến đấu một mình với bệnh tật. Giờ đây tôi hoàn toàn sống tin tưởng và phó thác. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai, và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Người. Người là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và bảo vệ cho khỏi té nhào. Người nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Người ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hang Bethlehem do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đỉnh cao cuộc đời.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, khi nhắc đến tuổi trẻ, người ta thường liên tưởng đến sự nhanh nhẹn, sáng kiến và luôn sẵn sàng xông mình vào những nơi khó khăn. Là người trẻ, chúng ta tự thấy mình có trách nhiệm làm cho thế giới và cuộc sống trở nên tươi hơn và đầy sức sống hơn. Là thế hệ được thừa hưởng những bước tiến hiện đại, đôi khi chúng ta thấy những cụ già sao mà lạc hậu thế. Tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng suy nghĩ ấy ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quan niệm xã hội. Còn về kinh nghiệm sống, chúng ta lại rất cần tìm đến những cụ già để tầm sư học đạo. Đôi khi lời nói các cụ không còn văn hoa bóng bẩy, nhưng lại chứa đựng những kinh nghiệm sống mà khi nghe, dường như chúng ta bị trúng ngay tim đen, hay ngay cả phải tốn nhiều năm sau chúng ta mới nghiệm thấy được điều ấy. Đơn giản bởi vì đó là kinh nghiệm đúc kết từ cả cuộc đời của họ. Một trong những cụ già đáng để chúng ta tìm đến tầm sư học đạo với tư cách là môn đệ Chúa Giê-xu, đó là cụ già Simeon. Ai có thể ngờ rằng, giây phút cụ gặp một Giê-xu bé bỏng nằm trong tay mẹ, lại là đỉnh cao của cuộc đời cụ. Cụ đã truyền lại bài học ấy cho chúng ta. Cụ không truyền một bài học như một người thầy giảng giải cho học trò, nhưng cụ thốt lên những tâm tư khiến chúng ta không thể không ngưỡng mộ. Chúng ta ngưỡng mộ một con người sống có lý tưởng. Cụ ẵm hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa. Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ. Chúng ta ngưỡng mộ một con người sống có lý tưởng, một lý tưởng đẹp. Cụ đã mãn nguyện khi cụ được chạm đến lý tưởng ấy, mãn nguyện đến nỗi sẵn sàng và xin được an bình ra đi. Với tư cách là những người trẻ, chúng ta cũng thèm có được một lý tưởng đẹp như thế. Tuy nhiên, điều khó đối với chúng ta là xác định một lý tưởng. Các bạn thân mến, khi nói đến lý tưởng sống, chúng ta có nghĩ nó là một điều gì đó cao xa không? Cao đẹp thì có, nhưng xa vời thì không. Cụ Simeon đã làm gì đáng kể ngoài việc dong duỗi trong đền thờ, cầu nguyện và nói chuyện với người khác về ngày đấng cứu thế đến? Không có gì đáng kể, nhưng người ta vẫn nhìn thấy nơi cụ một con người hạnh phúc, vì cụ có một lý tưởng đẹp để sống. Hay chúng ta có thể thấy nơi một số vị thánh trẻ, họ đúc kết lý tưởng của họ chỉ trong một vài châm ngôn. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã theo đuổi lý tưởng nhờ làm việc nhỏ bằng một tình yêu lớn. Thánh Gioan Bèsman thì vui với bổn phận qua châm ngôn, thích điều mình làm chứ không chỉ làm điều mình thích. Lý tưởng là thế, họ đã sống hết mình vì một điều đẹp. Mỗi người có một lý tưởng, người khác có thể giúp mình khơi lên lý tưởng, nhưng họ không thể khám phá lý tưởng ấy thay cho mình. Mỗi người phải tự khám phá lý tưởng sống cho riêng mình. Mọi người đều có cơ hội ngang nhau để sống cho lý tưởng mà mình đã chọn. Là người trẻ, chúng ta đang tìm một lý tưởng. Làm sao chúng ta tìm được một lý tưởng đẹp cho riêng mình? Lý tưởng là một viễn tượng mà nhiều người cùng có thể chung chia, nhưng nó cũng là một khung trời rất riêng tư. Vì thế, ta phải khám phá không gian riêng tư ấy bằng sự riêng tư. Hay rõ hơn, bằng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Có một châm ngôn rất triết lý được viết trên một blog rằng, cô đơn để biết mình tồn tại, hay có thể nói, cô đơn để biết mình đang sống. Đôi khi chúng ta sợ thinh lặng, nhưng chính thinh lặng lại giúp ta tìm thấy chính mình. Giả như cụ Simeon không thinh lặng, làm sao cụ có thể nghe được sự dung duỗi của Thánh Thần, để có thể đến gặp đấng cứu thế khi cha mẹ đem hài nhi đến? Sự ồn ào bên ngoài chỉ thật sự có nghĩa khi nó đã được chuẩn bị bằng sự thinh lặng. Bên cạnh đó, tầm sư học đạo cũng là một cách tuyệt vời để khám phá lý tưởng. Điều đáng quý nơi con người là biết rút ra những kinh nghiệm. Những người đi trước với những thành công, thất bại, hạnh phúc và cả cô đơn của chính họ, họ có thể khơi lên nơi người khác một lý tưởng. Những người có kinh nghiệm có thể dẫn dắt người khác trong những bước chập chững bước theo một lý tưởng. Hơn nữa, trên hành trình theo đuổi lý tưởng, những người bạn đồng hành là rất quan trọng. Họ là những người cùng chung lý tưởng. Tuy nhiên, cần phân biệt, lý tưởng không phải là sở thích. Chung lý tưởng không hẳn là cùng chung đam mê và sở thích. và ngược lại, cùng chung một sở thích chưa chắc cùng chung lý tưởng. Đôi khi những bậc cha mẹ nhắc nhở con cái chọn bạn mà chơi, họ có lý của họ. Chọn bạn không hẳn là phân chia kẻ tốt người xấu, nhưng đúng hơn, đó là tìm gặp những người cùng chung lý tưởng, họ có thể khuyến khích nhau trong lý tưởng mà họ cùng nhau theo đuổi. Các bạn thân mến, sống cho một lý tưởng cũng đồng nghĩa với chúng ta không chỉ sống cho riêng mình. Chính khi chúng ta tìm thấy một lý tưởng nơi khung trời riêng tư của chính mình, chúng ta lại thấy mình được mời gọi để vươn xa hơn. Một lý tưởng cao đẹp đòi hỏi những quyết tâm và hy sinh, quyết tâm đối với chính mình và hy sinh cho người khác. Lý tưởng cao đẹp ấy không phải là một điều gì đó rất xa vời, nhưng nó gắn liền với cuộc sống thường ngày của chúng ta, bằng cả hy sinh và trách nhiệm. Ước gì người trẻ chúng ta không làm trẻ thế giới bằng thái độ trôi nổi cho qua ngày, nhưng chúng ta táo bạo dấn thân bằng một lý tưởng cao đẹp. Giê-xu đã làm người, và Ngài biết thế nào là một lý tưởng cao đẹp. Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều 28 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Tacizio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã khai mạc Đại hội Thường niên lần thứ 36 của Liên hiệp Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi. Aparecida, Trung tâm Thánh mẫu quốc gia Aparecida tại Brazil đã đạt con số kỷ lục các tín hữu hành hương trong năm 2010 là 10 triệu 300 ngàn người. Bonn, các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Đức ghi nhận sự đóng góp của các tín hữu và dân chúng gia tăng trong năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.